Ô đủ thứ lắm, phải không? Mà tiền đã rồi, tưởng đâu nó thỏa mãn rồi nó còn, đúng là nó càng thỏa mãn như chừng nào thì nó càng thích sống, nó càng mong quế hơn chừng đấy. Cứ như mấy ông vua hồi xưa, phải không? Khó kiếm ông vua được 60 tuổi, tại vì tất cả thỏa mãn đều được như ý, phải không? Mà như ý thì chết sớm. Như vậy thì sao? Cái thỏa mãn đó là cái nuôi dưỡng nó cho nó sống, hay là cái thỏa mãn để làm cho nó tiêu diệt? Như vậy định nghĩa là sao? Mà sao lại thích tìm cái thỏa mãn đó? Bây giờ tôi nói thí dụ gần nhỏ, nhỏ xíu mà gần mấy chú thấy. Thí dụ bây giờ mấy chú lâu lâu ăn rau muống rồi canh mùi ngót rồi thường thường vậy. Em muốn có một bữa nào có gì chiên xào, phải không? Chiên xào cho nó ngon chút, thèm cái đó, phải không? Là khi thèm chiên xào thì được cái chiên xào mỡ nhiều, dầu nhiều đó, cái đời ăn nhiều quá cái đau bụng. Như vậy thì cái chiên xào đó là cái nhu cầu của cái gì? Của cái lưỡi, phải không? Rồi thỏa mãn cái nhu cầu đó, nó được thêm cái gì cho mình? Thêm cái đau bụng, phải không? Như vậy thì thôi, thì cứ bình thường làm sao dồn cho đầy cái bao tử cho nó khỏi đói thôi. Thì nó đòi mặt nó cái gì quan trọng đâu, phải không? Nhưng mà người ta quan trọng ở cái lưỡi, quan trọng ở con mắt, quan trọng ở lỗ tai, quan trọng ở lỗ mũi, phải không? Quan trọng cái thân, sức giảm thân, và cứ tìm cho thỏa mãn cái đó. Mà càng tìm rồi càng khổ sở đủ thứ hết. Nghĩa là nếu thay vì mình 50 đồng bạc đi chợ, mình mua những cái gì đơn đơn như là khoai lang rồi mình ăn bậy cũng no buổi sáng, phải không? Còn bây giờ họ không chịu, khoai lang nó không vô, thì phải có tô phở. Mà tô phở 50 bạc được không? Không được, rồi bây giờ làm sao đây? Rồi bực bội, rồi tức tối, tại sao mình nghèo quá, tại sao mình khổ quá thì kia. Như vậy thì cái bực bội tức tối tự cái gì mà ra? Vì cái đòi hỏi của cái lưỡi một chút thôi, phải không? Chứ 50 bạc mua khoai lang thì có thể nuốt hồi cũng êm, rồi cũng đi làm việc được vậy, phải không? Còn một tô phở thì cũng chừng ấy việc thôi. Nhưng mà vì cái đòi hỏi của tô phở mà mình bực bội. Nếu mà trong túi cái 50 đồng mà tô phở tới 200-300 thì làm sao? Rồi cứ đứng đó mà chả biết giải, khổ không? Phải không? Chi bằng mình thì cứ hài lòng, mình mua mấy củ khoai lang thì cứ nhai nuốt, ôi đây dồn cho cái con ghẻ đói này nó có, nó xài chút rồi thôi chứ có gì đâu, phải không? Như vậy thì mình đỡ biết bao nhiêu cái khổ. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta gọi là phiền não, là khổ đau gốc từ cái đòi hỏi của mấy cái cơ quan đó chứ gì, phải không? Mà tưởng đâu mình đòi cái đòi hỏi đó mà thỏa mãn được, nó được bền được lâu thì cũng nên đi, phải không? Nếu mà ai thỏa mãn nó 50% thì sống được 50 tuổi, thỏa mãn 100% mà sống 100 tuổi thì thôi mình cũng ráng, phải không? Nhưng mà không thỏa mãn quá nên là chết sớm. Như vậy theo nó chi? Mấy chú thấy có nhiều cụ già ở quê cuốc đất rồi vậy, trồng khoai cần cù vậy mà sống 70-80 tuổi. Còn có nhiều cái ông mà được nhiều của, nhiều tiền, bụng khỏe này kia, nhiều khi cái 60-70 tuổi cái lên máu, cái đứt cái máu, cái queo, phải không? Như vậy thì cái nhu cầu mà để bồi bổ trong cái rồi không giữ được, thì cái bồi bổ đó nên ráng mà tìm để bồi bổ nó hay không nên? Nếu bồi bổ mà giữ được thì nên, phải không? Mà giữ không được thì làm chi cho kiểu vậy? Đó là để thấy nó là đứa bạn mộng nguyễn. Trong khoảng sớm chiều trở về vô thường thì đừng có tin cậy, đừng có trông chờ nó quá, phải không? Còn mấy cái thật không ai làm quại nó được, nó không chịu sống như đó. Như vậy thì mấy chú mới thấy trên thế gian này 5-6 tỷ dân mà hỏi cho mấy người mà biết được cái lẽ này, mấy người. Bởi vậy cho nên nói rằng bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Mà bây giờ mình được tao ngộ, mình được thọ trì rồi mà không ráng thì thật là uổng, phải không? Mình giờ được tao ngộ, được thọ trì mà không có ráng, thật là cái đáng tiếc. Chứ còn không phải dễ. Tuy là kinh điển Phật để rõ ràng, lời tổ nói cũng đầy đủ đó, mà ít có người biết. rồi cứ sống chạy theo cái dục lạc thế gian, mà dục lạc thế gian đã để nuôi cái thân, mà cái thân lại là cái vô thường, là cái bại hoại. Thành nó lo cho cái bại hoại mà quên ngay nơi đó có cái không bại hoại, không nhận ra, thì đó là cái đáng thương. Cho nên rồi cuối cùng Phật tổ thương chúng sinh là thương chỗ đó, chứ không phải đợi nghèo mới thương, giàu không thương, mà kể cả giàu nghèo gì cũng là mê muội hết, cho nên đều là đáng thương. Các ngươi đến trong thế giới này tìm vật gì làm giải thoát? Tìm lấy một bữa cơm mà ăn, mặc áo vá qua ngày, chỉ có phỏng tầm tri thức, chớ theo đuổi thú vui, ngày giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường. Nếu thô thì bị bốn thứ đất nước, lửa gió ép ngạt, té thì bị sanh trụ dị diệt bức bách. Như vậy thì chúng ta bây giờ cốt làm sao mà để được giải thoát? Mà muốn được giải thoát thì phải sao? Chỉ tìm lấy một bữa cơm mà ăn, tức ngày ăn một bữa, mặc áo giá qua ngày, chỉ cốt tìm thiện tri thức để mà nghe, để mà hiểu được đạo lý, chớ có đuổi thú vui. Nhiều khi mình cứ sống theo những cái vui tầm thường, ngày giờ đáng tiếc, bây giờ qua rồi tìm lại không được. Niệm niệm nó là vô thường, nếu mà cái vô thường thô đó là đất nước gió lửa nó ép ngạt, còn cái vô thường tế là sanh trụ dị diệt nó bức bách. Đất nước gió lửa nó ép ngạt làm sao, mấy chú thấy không? Thấy nó ép sao? Bởi vì thân này là tứ đại, đất nước gió lửa bốn thứ thôi. Mà bây giờ mình bây giờ sống đây mấy chú đương làm cái gì, nói tụi nghe coi, đương làm gì? Không phải đương điều hòa bốn cái chú này, phải không? Nghe hơi nóng nóng cái thì phải sao? Kiếm đồ mát uống. Nóng tức là lửa nó nhiều, phải không? Nước nó kéo, và kiếm đồ mát uống cho nước nó tăng lên, quân bình với lửa thì nó hết được nông. Như vậy đó là bị lửa ép thì lấy nước mình bù lại cho nó đỡ. Rồi nếu gió mạnh nó thổi đất rung rinh thì sao? Đó, mấy chú thấy không? Vỡ nào mà gọi là trúng gió là vỡ đó là sao? Cả người mình nó vỡ quả, nó nhức nhối, thì gió thổi thì đất nó bay, mà nó không bay được, nó rung rinh cái mình đau, đau cùng mình hết trơn. Cái kêu sao? Kêu là đánh gió, cạo cho gió nó ra bớt hồi cho bớt đau. Đó. Như vậy thì gió nó ép cái đất, là có khi đất nó ép cái gió. Đó, tức là đất ép gió là khi nào nó ví dụ cỏ mình đương thở có một cái gì nó nổi lên cái nó nghẹt thở, đó là đất nó ép gió, phải không? Đó. Rồi cái thì nước nó chọi với lửa, lửa nó làm cạn nước, mà cứ vậy mà lo điều hòa cả ngày, phải không? Nhiều khi tự điều hòa không nổi còn mượn người ta phụ, phải không? Tại kiếm thông giáo rồi, phải không? Thì như vậy thì nói rằng cuộc sống mình là gì, nói thẳng mà nghe thì sống mình là gì? Sống là một cuộc điều hòa. Cho nên trong kinh kinh Niết Bàn Phật dụ, Phật nói như có bốn con rắn để chung trong cái thùng, mà bốn con rắn độc mà nó lại thù địch nhau, không con nào ưa con nào hết. Mà cái người chủ nuôi nó cả ngày cứ cầm cái cây mà điều hòa nó, để đứa này cắn đứa kia thì đỡ ra, không cho nó cắn nhau, sợ nó cắn nó mới chết. Mà cứ như vậy cả ngày cứ kèm giữ hoài bốn con rắn, thì thấy cái người chủ nhà kịch không? Vốn rắn là nó không ưa nhau, nó kia nó chớm nó nuốt cắn cái nhà hoài, mà người chủ nhà muốn cho vốn rắn cùng sống hết thì phải cầm cây mà chăn nó giữ hoài như vậy đó, hơn cái là nó cắn lộn nhau. Như vậy thì thấy người chủ nhà sống có lý thú gì không? Sống với vốn rắn thì cực quá, phải không? Vậy mà tới là lúc nào ngoài lại quên cái nó cắn nhau, cái nó rồi nó rã rời mỗi đứa đi mỗi nơi. Lúc đó cái chủ nhà hết việc. Thì như vậy vốn rắn là thí dụ gì? Đó, mình sống đây là đương lo điều hòa vốn con rắn đó. Đất nước gió lửa nó cứ chọi nhau hoài, mà nó chọi nhau cho nên là mình cứ lo điều hòa dòm với cái nào hơn, cái nào nó thua. Bữa nay nghe ấm đào chào, bữa nay nóng rồi đó, thì phải kiếm gì mát uống vô. Bữa nay sao nghe lạnh, kiếm gì ấm uống vô. Như vậy mà lo điều hòa hoài, ngày này tháng nọ đông kia cướp nhiêu việc đó là hoài đó. Giá trị cuộc sống là cái gì? mà tưởng điều hòa được sao? Rồi cuối cùng rồi cũng đành thua, mỗi con đi mỗi nơi. Như vậy là mấy chú thấy cái giá trị cuộc đời mình là gì? Là gì? Không có gì hết. Nếu mà cứ làm như vậy thì thật là vô vị làm sao, phải không? Đó, cho nên mình biết ngay trong cái tạm bợ của tứ đại đó nó có cái chân thật. Phải biết được cái đó thì mình có một lối đi, mình mới có con đường giải thoát. Chứ còn không như vậy thì uổng một cuộc đời vô vị làm sao. Cứ ngày này qua ngày nọ làm nhiêu đó hoài, rồi tới cuối cùng thắng không được cái rã rời, bốn đứa chạy bốn nơi, hết việc của mình. Như vậy thì có nghĩa lý gì đâu, phải không? Đó. Bởi vậy nên cái bốn cái thứ này nó cứ ép nhặt nhau hoài. Đạo lưu thời nay cần biết bốn cảnh vô tướng, mới khỏi bị cảnh lôi kéo. Hỏi thế nào là bốn cảnh vô tướng? Suy đáp: các ngươi một niệm tâm nhi bị đất làm ngại, các ngươi một niệm tâm ái bị nước nhận chìm, các ngươi một niệm tâm sân bị lửa đốt cháy, các ngươi một niệm tâm hỷ bị gió thổi bay. Bốn cái thứ đất nước gió lửa nó hiện bằng bốn cái thứ ở tâm mình. Nghi, nghi tức là ngại là đất, ái, ái là nước, xanh là lửa, hỷ là gió. Cái hỷ là gió mấy chú khó hiểu phải không? Nhưng mà giờ tôi chỉ cho mấy chú thấy. Như hồi nhỏ đó, mình mỗi khi mà ba má đi chợ về có mua bánh thì mình mừng sao? Mừng nhảy là mừng nhảy dựng đó. Thì thành ra cái gì tới cái hỷ thì nó làm cho mình phấn khởi, muốn nhảy giọt lên đó, nó thổi mình bay lên đó. Cho nên thường thường tâm mình hay nhảy dựng, vỗ tay nhảy dựng đó, đó là gió nó thổi. Bởi vậy cho nên cái tâm hỷ, hỷ là cái nó làm cho tâm mình nó phát, nó sao xuyến lên. Thì bốn cái đó là bốn cái sẵn ở trong tâm mình. Nếu mình thắng được bốn cái đó đó thì mình thắng được nó. Nếu khéo biện được như thế chẳng bị cảnh chuyển. Nếu biết là nghi là đất nè, ái là nước nè, sân là lửa nè, hỷ là gió, bốn cái đó mà mình chinh phục được nó thì mình khỏi bị cảnh chuyển. Mà nếu khỏi bị cảnh chuyển thì sao? Nơi nơi dùng được cảnh, vọt bên đông, lặn bên tây, vọt bên nam, lặn bên bắc, vọt ở giữa, lặn ở bên, vọt ở bên, lặn ở giữa, đi trên nước như đất, đi trên đất như nước. Bởi sao được như vậy? Vì đạt bốn đại như mộng nguyện. Nên mình thấy rõ bốn đại như mộng nguyện cho nên mình tự tại, tự do, tự tại, mà gọi là lục thần thông, hoặc là nhập cái gọi là động thủy, động thổ, động đâu đó, nó tự tại tự do. Như vậy thì thấy thân này là mộng nguyễn, đó là một sức tự tại của mình. Nó khỏi, nếu nó là mộng nguyễn thì còn dẫn ai, phải không? Nó còn mộng nguyễn tham cái gì, ái cái gì? Nó là mộng nguyễn thì còn nghi ngờ gì nữa? Nó là mộng nguyễn thì có gì mà mừng lắm? Còn nếu thấy nó là thiệt thì bốn cái đó nó chuyển mình. Đạo lưu, các ngươi hiện nay biết nghe pháp, chẳng phải tứ đại của các ngươi cái biết ấy hay dùng được tứ đại đó. Ngài nói thật là hết tình hết nghĩa, phải không? Cái mà các ông biết nghe pháp đó đó, nó phải là tứ đại mà nó hay dùng được tứ đại đó. Nó là không phải tứ đại mà nó nương với tứ đại mà phát ra những cái diệu dụng. Nếu khéo thấy được như thế là đi đứng tự do, chỗ thấy của Sơn Tăng chẳng ngờ tức là không còn nghi ngờ gì cái pháp mà cái người nghe pháp đó. Các ngươi nếu mến thánh thì thánh chỉ là tên thánh. Có một nhóm người học đạo nhằm trong Ngũ Đài Sơn tìm văn thù, trọn đã lầm vậy. Trong Ngũ Đài Sơn không có văn thù, các ngươi muốn biết văn thù chăng? Chỉ cái dùng trước mắt các ngươi, trước sau chẳng khác, nơi nơi chẳng nghi, cái ấy là văn thù sống. Như vậy văn thù là cái gì? Cái nhìn trước mắt. Trước mắt mà trước sau chẳng khác, nơi nơi chẳng nghi. Trước sau, thời gian trước, thời gian sau cũng như thế, mà nơi nơi không có nghi. thì đó là văn thù. Như vậy thì văn thù ở đâu? Đó là văn thù sống. Các ngươi một tâm niệm sáng không sai biệt, nơi nơi thải là phổ, là chân phổ hiền. Như vậy cái nhìn ngay trước mắt, không có cái trước khác sau khác, không có cái nghi ngờ, thì đó là văn thù sống. Nơi tâm niệm mình không có cái niệm sai biệt, đó là phổ hiền, thật là phổ hiền. Như vậy phổ hiền là chỉ cho ở nơi ý niệm không còn có cái niệm sai biệt. Các ngươi một tâm niệm tự hay mở trói, tùy chỗ giải thoát. Đây là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm cứu khổ. Mình mỗi niệm mình mở trói. Mở làm sao? Nghĩa là vừa thấy cái đó đẹp, cái biết nó là giả dối là mình mở được nó rồi, phải không? Thì nghe cái đó mình bực, mình giận, thì biết cái lời nói đó cũng là giả dối, cái giận giả dối bỏ đi, thì đó là mở rồi. Thì như vậy Đức Quan Âm cứu mình liên nguyên, phải không? Hiện tại cứu mình đó, cho mình được giải thoát. Ba pháp lẫn nhau làm chủ bạn, ra thì đồng thời ra, một tức ba, ba tức một. Hiểu được như thế mới nên xem kinh. Như vậy thì các kinh điển đại thừa cốt nói ngài Văn Thù, nói ngài Phổ Hiền, nói ngài Quán Âm đều hướng về mình mà nói, chứ không phải đặt ra ngoài. Mà mình bây giờ nghe mình cứ đặt ra ngoài, lên Ngũ Đài Sơn tìm Văn Thù vân vân, Phổ Đà thì tìm ai? Như vậy thì cứ tìm các ngài mà không có thấy ở nơi mình. Hỏi: ý tổ sư từ phương Tây sang thế nào? Sư đáp: nếu có ý tự cứu chẳng xong. Nếu mà có ý thì cứu không được. Hỏi: đã không ý làm sao nhị tổ được pháp? Sư đáp: được đó là chẳng được. Nếu đã chẳng được, thế nào là ý chẳng được? Ngài trả lời câu này rất là thấm: vì nhằm tất cả chỗ tìm kiếm tâm không thể thôi, đó là ý chẳng được. Ý chẳng được là gì? Là cái chạy tìm mãi không thôi đó, cái đó là cái ý chẳng được. Nếu dừng đừng tìm thì được không? Như vậy thì mới thấy ngài nói rõ ràng. Do đó tổ sư nói dốt thai đại trưởng phu đem đầu tìm đầu. Ngài thích cái vụ này quá. Nghĩa là kẻ đại trưởng phu mà đem đầu tìm đầu, ngu ngốc, phải không? Đại trưởng phu thì phải sao? Đừng có lầm, đừng có ngu với đại trưởng phu chứ, phải không? Còn lầm còn ngu quá mà nói đại trưởng phu cái gì? Như vậy thì mấy chú phải đại trưởng phu không? Để chứ có ai nói gì. Thường thường cái vỗ nghịch tôi là bậc trưởng phu mà, thấy không? Như vậy thì mình là kẻ đại trưởng phu thì phải ráng cho đúng đại trưởng phu, đừng có đem đầu tìm đầu, phải không? Đem đầu tìm đầu đó là còn ngu ngốc, không phải là đại trưởng phu. Ngươi nghe lời nói này liền tự hồi quang phản chiếu, chẳng cầu cái gì khác, biết thanh tâm cùng Phật tổ chẳng khác, liền đó vô sự mới gọi là được pháp. Người nào vô sự thì gọi là được pháp. Như vậy thì mấy chú mới thấy cái ý này nó hay từ cái kinh Bát Nhã Tông Kinh đó. Dĩ vô sở đắc cố, rồi cái Bồ Đề Tất Đoạ Y Bát Nhã Ma La Mật Đa, có đắc an ở cho tới cái gì đắc diễn liên vọng tưởng điên đảo chú kính nhất bàn rồi đó, rồi tam thế chư Phật, rồi đắc vô thượng chư đẳng giác. Thì như vậy từ cái vô sở đắc đó mà mới đắc. Thì đó, cái này cũng vậy, nếu mà mình không có cái sở đắc á, thì mới gọi là đắc pháp. Không sở đắc mới gọi là đắc. Tại sao? Cũng như bây giờ mấy chú, nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sáu trần, mấy chú không dính, không kẹt ở trong sáu trần, thì nói rằng không dính không kẹt gọi đó là giải thoát. Nói mấy chú được giải thoát, mà có cái giải thoát nào được không? Thì vì không dính không kẹt nên nói là được giải thoát, chứ đâu phải ai bưng mình đưa trên mây trên trời vì giải thoát, phải không? Vì không dính không kẹt cho nên nói là được giải thoát. Như vậy cái giải thoát nó có được là vì cái chỗ không dính không kẹt đó. Còn bây giờ nếu còn dính còn kẹt thì bị trầm luân, phải không? Như vậy thì rất là rõ ràng. Nên khi mà chúng ta không có một cái dính với sáu tầng gì hết, nên gọi đó là vô sự. Thì chính cái vô sự á, gọi đó là được pháp. Đại đức Sơn Tăng hôm nay sự bất đắc dĩ nói ra khá nhiều điều vụng về, các ngươi chớ nhận lầm. Đó, bởi vì ngài nói như vậy, ngài nói trắng cho mình nghe đó, ngài cho đó là vụng về của ngài, vì thương quá mà nói, phải không? Chứ còn đúng ra thì ngài thường làm gì? Hỏi cái là hét hoặc là đánh, phải không? Cái đó là cái thuật của ngài. Mà bữa nay đây hay là hôm nay đây, vì là thương các ông mà nói quá nhiều, mà nói nhiều như vậy đó là cái vụng về của lão tăng rồi đó. Theo chỗ thấy của tôi, thật không chấp nhận các thứ đạo lý nhiều như thế, cần dùng liền dùng, chẳng dùng liền thôi, ngay nơi đó chứ không cho có cái gì mình suy xét hết. Các nơi nói lục độ vạn hạnh cho là Phật pháp, tôi nói đó là cửa trang nghiêm, cửa Phật sự, chẳng phải là Phật pháp. Mình nói lục độ, nói vạn hạnh, đó là Phật pháp, nhưng mà ngài cho đó là cửa trang nghiêm, cửa Phật sự. Tại sao vậy? Phật pháp theo ngài là cái chân thật hiện hữu của mình, đó là Phật, đó là cái pháp bổn lai, phải không? Còn nói lục độ, nói vạn hạnh thì cái đó là chỉ phân tích cho có phương tiện để người ta nghe, người ta lần lần tìm tới đạo, thì đó gọi là cửa trang nghiêm, cửa Phật sự, chứ không phải Phật pháp. Cho đến trì trai giữ giới như bưng, bưng này bưng dĩa dầu, thiếu chữ dĩa, bưng dĩa dầu chẳng nghiêng, nếu đạo nhãn chẳng sáng, chọn có ngày phải đền lại nợ cơm tiền. Dầu cho mình tu, nói rằng trì trai giữ giới, nghĩa là rất là cẩn mật, như bưng cái dĩa dầu đầy dầu mà không nghiêng, rơi một giọt dầu là bị chặt đầu, mà mình bưng vẫn không nghiêng, không chinh không nghiêng, thì như vậy coi rất là chín chắn, phải không? Rất là cẩn mật. Nhưng mà nếu đạo nhãn chẳng sáng thì trọn có ngày phải đền lại nợ cơm tiền, bởi vì chưa giải thoát nổi. Mà đạo nhãn làm sao sáng? Con mắt đạo, đạo nhãn là con mắt đạo, làm sao sáng? Con mắt đó ở chỗ nào? Phải ở đây không? Ở đây không? Nó không phải ở mấy chỗ đó, mà con mắt đó là nhận ra được cái người nghe pháp hiện giờ, nhận ra được cái người đó là có mắt đạo nhãn sáng, và không nhận được cái đó là mắt đạo nhãn không sáng. Bởi không sáng cho nên mình tu, công đức có, phước đức có, thì mình được hưởng trong cái dòng luân hồi cõi lạnh. Còn nếu mình không có phước đức mà nhận có tính thí thì phải đền lại nợ cơm tiền, vì mình không có nhận ra được ông chủ. Vì sao như thế? Vì học đạo chẳng thông lý, đem thân đền tính thí, trưởng giả tuổi 81, cây kia chẳng sanh nhĩ. Thì như vậy đó, dẫn cái câu kệ mà của các tổ hồi xưa nói, cái ông thầy tu mà nhận của thí chủ nuôi, tu hành mà chưa có giác ngộ được, cho nên sao làm nắm để mà trả nợ cho thí chủ đó. Nhận đến ở trên chốc núi, một ngày ăn một bữa, thường ngồi chẳng nằm, sáu thời hành đạo, vẫn là người tạo nghiệp. Ngài nói thẳng như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì dầu cho mình ở chốc núi, ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm, sáu thời hành đạo, mà không thấy được cái chân thật giải thoát, thì mình tạo nghiệp lành, mà tạo nghiệp lành thì được sanh quả lành, chứ chưa có giải thoát. Hoặc đem đầu mắt trĩ não, vợ con đất nước, voi ngựa bãi báo, hoàn toàn thí xả, hành động như thế đều là làm khổ thân tâm, lại chuốc quả khổ. Bởi vì có cái thật đó mà không làm, mà cứ hành hạ thân chí, phải không? Cái thật đó mà không sống với nó, mà cứ lo hành hạ thì chỉ là khổ thôi. Như vậy mới chú mới thấy cái trọng tâm tu là chỗ nào? Đây và đây. Đây là ma, đây là Phật. Đừng sống với ma mà phải sống với Phật. Đơn giản như vậy. Khỏi hành hạ làm chi nữa, khỏi lên non lên núi gì nữa, phải không? Ma Phật rõ ràng, mình thấy rõ ràng, không thèm theo ma, sống với Phật thì như vậy là Phật đó. Còn đi đâu kiếm Phật nữa, lên non lên rừng chi cho cực, phải không? Còn nếu lên non lên rừng mà không thấy Phật, không biết ma, thì như vậy tức là tạo nghiệp. Nghiệp lành thì hưởng lành, nghiệp ác hưởng ác. Cho nên cái chủ yếu là phải nhận ma Phật. Ma Phật mình nhận rằng thì không theo ma, sống với Phật, thì đó là về Phật. như vậy thì khỏi chạy đâu hết trơn. Ngồi giữa đây có Phật không? Nhiều ít 50 người có 50 ông Phật, phải không? Khỏi tìm đâu hết, phải lên non lên núi gì hết. Như vậy thì mấy chú mới thấy không phải đi đâu mới có Phật, mà ngay nơi chỗ này biết thì có Phật, không biết thì không có Phật. Lên núi mà không biết cũng vẫn không có Phật như thường. Mà lâu nay người ta thích tu ở núi, phải không? Vô rừng vô núi để tìm Phật. Chứ mà không ngờ Phật ngồi sẵn ở đây. Đâu bằng vô sự thuần nhất không tạp, những hàng Bồ Tát thập địa mãn tâm muốn tìm dấu vết của vị này trọn không thể được. Do đó chư thiên vui mừng, địa thành nâng chân, chư Phật mười phương thải đều khen ngợi, bảo sao như thế, vì đạo nhân hiện nghe pháp chỗ dùng không dấu vết vậy. Ngài lập lần này lần thứ mấy? Đạo nhân hiện nghe pháp, người đó không có dấu vết, mà nhận được người đó thì mới nói địa thành chư thiên vui mừng, địa thành nâng trên, mười phương chư Phật đều khen ngợi. Cái đó là cái gốc, đó là cái phần giảng giải của Ngài, nghĩa là quá kỹ cho mình đủ lòng tin cái thực của mình. Bây giờ tới đoạn chót. Một hôm sư cùng Hà Dương trưởng lão Mộc Tháp đồng ở tại tăng đường ngồi quanh lò lửa, nhân nói chuyện phổ quá, mỗi ngày ở ngoài đường chợ chụp gió chụp đầu, biết y là phàm là thánh. Nói chưa xong, phổ quá vào chúng đi đến. Sư liền hỏi: ngươi là phàm là thánh? Phổ quá nói: ông phải nói tôi là phàm là thánh. Sư liền hét: phổ quá lấy tay chỉ nói: Hà Dương kẻ tân phụ, Mộc Tháp thiền lão bà, Lâm Tế đứa tới nhỏ lại đủ một con mắt. Sư bảo kẻ giặc. Phổ quá nói: giặc giặc, liền đi ra. Thì mấy chú thấy người xưa, bởi vì họ đã là cái vật gọi là tác gia rồi, nên phổ quá là nghe nói không biết ổng là phàm là thánh, vô hỏi tôi là phàm hay là thánh, cái ông nói cho tôi là phàm là thánh, thì đó là ông đã dương bẫy ra. Thì cái người biết rồi thì có lạc ở trong đó đâu, phải không? Cho nên nên ngài này nghe họ nói thì liền sao, ông hãy nói tôi là phàm là thánh, thì sư liền hét. Hét đó là đã đập tan cái kia bẫy ông kia rồi. Thì ông phổ quá ông còn nói một câu là: Hà Dương kẻ tân phụ, là tức là cô gái mới về nhà chồng, Ngọc Tháp thiền lão bà, Long Tế là đứa nhỏ lại đủ một con mắt. Thì ngài nói kẻ giặc, nó đủ con mắt tức là khen hay chê. Thì liền nói kẻ giặc, ông mới giặc ông đi. Bây giờ Vương Thường Thị đến thưa hỏi sư. Theo sư đến trước tăng đường xem xong liền hỏi: tăng cả nhà này có xem kinh chăng? Sư đáp: chẳng xem kinh. Thị hỏi: lại học thiền chăng? Sư đáp: chẳng học thiền. Thị nói: kinh đã chẳng xem, thiền lại chẳng học, cứu cánh làm cái gì? Sư đáp: thải giải y làm Phật tác tổ. Thị nói: mạc vàng tuy quý rơi vào con mắt thành bệnh, tại làm sao? Sư bảo: sẽ bảo ông là kẻ thế tục. Như vậy cái đoạn đối đáp này có cái gì hay? Như vậy thì tăng chúng cả nhà mà hỏi có xem kinh chăng, nó không. Hỏi học thiền chăng, không. Hỏi dạy làm gì, làm Phật làm tổ. Như vậy mấy chú mới thấy làm sao làm Phật làm tổ, tức là nghe ông Phật mình nó mình sống với ổng làm Phật chứ có gì đâu. Đơn giản như vậy, khỏi qua cái gì dài dòng hết, quằn queo, phải không? Ngay đó chỉ cho họ làm Phật làm tổ. Thì cái lối nói đó mà ông Vương Thiền Thị ông nói: mạc vàng tuy quý rơi vào con mắt thành bệnh, lại làm sao? Thì câu đó là ông khen, ông chê. Chê cái gì? Nếu còn nói làm Phật làm tổ thì cái danh từ Phật tổ tuy là cao, nhưng đó giống như mặt vàng rơi vào con mắt đó. Thì như vậy mới biết ông Vương Thường Thị là con người thế nào rồi. Nhưng mà nếu ngang đó mà ngài lòng thinh đó, tức là ngài thua. Cho nên khi đó là ông coi như trách ngài, thì ngài liền bảo: sẽ bảo ông là kẻ thế tục. Cái câu đó là cái câu cứu lại. Một hôm Phổ Quá trong chợ đến mọi người xin chiếc áo dài, mọi người đều cho, Phổ Quá đều chẳng nhận. Sư dạy viện chủ mua một quan tài. Phổ Quá về đến, sư bảo: "Tôi đã vì ông sắm chiếc áo dài rồi." Phổ Quá liền tự vác đi. Phổ Quá đi quanh đường chợ rau: "Lâm tế cho tôi chiếc áo dài rồi, tôi sang cửa Đông tịch." Người trong chợ đua nhau đến xem. Phổ Quá bảo: "Tôi ngày nay chưa tịch, ngày mai sang cửa Nam mới tịch." Như thế đến 3 ngày mọi người đều chẳng tin. Đến ngày thứ 4 không ai theo xem, một mình Phổ Quá tự chung vào quan tài, nhờ người đi đường đẩy nắp lại. Tin truyền đi, mọi người trong chợ đua nhau đến dỡ quan tài xem, không thấy thi hài Phổ Quá, chỉ nghe trong hư không tiếng mõ xa dần rồi mất. Thì như vậy ông đùa chơi ông già. Mấy chú thấy mình học bao nhiêu đó, cũng thấy hai người, cái hiểu của Tổ Lâm Tế với cái hiểu của ngài Phổ Quá. Ngài Phổ Quá có hiểu bằng Lâm Tế không? Cái nhận bằng không? Đâu có thua. Mà như vậy ngài Phổ Quá cả đời có giáo hóa được bao nhiêu, phải không? Còn Tổ Lâm Tế thì từ thế kỷ thứ 9 mà tới bây giờ vẫn còn truyền, thì giáo hóa được bao nhiêu. Như vậy thì cái duyên đó không phải hiểu như nhau, mà cái duyên làm Phật sự giống nhau. Hiểu vậy rồi thì mấy chú mới thấy có những người cùng học mà một người thì làm Phật sự thật là dễ dàng, còn người thì đi tới đâu thiên hạ cũng không muốn đón. Thì cái người như vậy đó, người mà thiên hạ không muốn đón, nó có tuổi thân không, rồi có trách không? Nếu được cái không đó là tốt. Chứ còn ví dụ như bây giờ tôi nói ha, xong mấy chú là huynh đệ nhau, học hiểu tương đương với nhau, mà bây giờ đây giả sử sau này người ở trụ trì chùa này, người trụ trì chùa kia, mà cái chùa A đó thì cái ông A này ổng giáo hóa thiên hạ nghe tin rần rần, ai cũng khen đức nở. Còn ông B này thì le que hai ba người, cái rồi đệ tử của ông A đó tới mới khoe thầy mình: "Sư chú ơi, thầy tôi ở bản giáo hóa người ta đông lắm, ai nghe cũng phụng nể." Thì khi nghe như vậy mình sao, vui hay mình buồn? Vui hay buồn? Vui thì tốt. Nghe đó rồi cái mặt nó sống xịt lại, có khi tái ra hỏi gì, rồi thốt lên câu: "Hồi học ổng có gì hơn tôi đâu." Thì mình nói để mà gỡ cái tức. Mà bệnh với chúng sinh là như vậy, cho nên phải hiểu cho rõ cái duyên làm đạo không phải ai cũng có. Tuy học thì được như nhau, nhưng mà cái duyên truyền bá mỗi người có khác. Đừng vì lẽ một huynh đệ mình họ được cái hay, người ta tin phục rồi mình đố kỵ, cái đó là cái tâm phàm phu. Làm sao mà huynh đệ mình được hay mà mình được tán thưởng, mình khen ngợi nữa, thì cái đó mới là hay. Tôi thí dụ như trong mấy chú mà có một chú nào hát hay, một bài hát chúng thuộc hết, nhưng mà có một hai người hát được hay thôi, thì một hai người hát hay đó, thiên hạ có ngồi nghe người đó hát, mình cũng thuộc như họ mà mình hát không hay, và khi họ hát hay thiên hạ vỗ tay, mình nên vỗ theo không, hay là mình chê tôi thuộc rồi? Như vậy thì cái bài đó tuy nhiên mình cũng thuộc như họ, nhưng mà họ hát thì hay, mình hát không hay, thì mình cũng phải vỗ tay theo vậy, phải không? Vỗ tay theo vậy thì họ còn hát cho mình nghe, phải không? Còn mình không vỗ tay thì chỉ thiệt thòi cho mình thôi. Bởi vậy nên rồi mai kia ai có cái duyên làm Phật sự được, còn ai thiếu cái duyên làm Phật sự không được, thì cũng nên tập cái tâm tùy hỷ, phải không? Đừng có sanh cái tâm đố kỵ, cái đó là cái bệnh không tốt. Bây giờ Tổ Lâm Tế, sư sắp tịch ngồi yên bảo: "Sau khi ta tịch chẳng được diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta." Tam Thánh Huệ Nhiên thưa: "Đâu dám diệt mất chánh pháp nhãn tạng của Hòa Thượng." Sư bảo: "Về sau có người hỏi ngươi đáp thế nào?" Tam Thánh liền hét. Sư bảo: "Ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù diệt mất?" Như vậy thì sao? Nó chưa hiểu nói gì không? Thì cái câu nó nói là sau khi ta tịch chẳng được diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta, thì ý bảo rằng ta có mất rồi, các ông nên kế thừa truyền bá, đừng cho nó giết, đừng cho nó diệt, phải không? Giờ thì ngài Huệ Duyên đứng ra ngài nói đâu dám diệt mất chánh pháp nhãn tạng của hòa thượng, tức là chúng con sẽ nối, sẽ kế thừa không cho mất. Thì ngài hỏi như vậy thì về sau có người hỏi thì ngươi đáp thế nào? Ngài Tam Thánh Huệ Duyên liền hiếp. Thì đó là cái thuật ở tổ Lâm Tế, ngay đó liền được, được thì dùng chứ không có cho qua suy nghĩ, phải không? Thì cái thuật đó ngài Huệ Duyên đã nắm được, mà nắm được thì tất nhiên là kế thừa được. Nhưng mà tại sao ngài lại nói ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù giết mất? Như vậy ngài buồn, ngài than, phải không? Câu này nghe nó khó hiểu làm sao, phải không? Bởi vì tôi hỏi mấy chú, theo hồi xưa quan niệm 12 con giáp, phải không? Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi, phải không? Trong đó có cái tuổi con lừa không? Có không? Thì 5 tháng kết bằng 12 con giáp, mà trong 12 con giáp đó nó xoay quanh, nhưng con lừa thì không có. Thì như vậy để nói rằng cái truyền bá của ngài đó, nó không có cái ngày dứt. Sự truyền bá của ngài nó không có khi dứt. Vậy nếu nó là tới năm nào đó thì nó có năm. Cái này con lừa nó không có năm nào hết, cho nên nó không có cái chỗ cùng. Mà con lừa mù nữa, mù thì thấy được không? Mà không thấy thì làm sao biết đâu là nơi là chỗ? Cho nên không có cái chỗ nơi nhất định, mà cũng không có thời gian nhất định nữa. Nó là duyên miên mãi mãi không cùng. Bởi vậy cho nên không có ai biết tới đâu là hết. Đó là ngài đã thọ ký. Bởi vậy nên cái lời bài kệ truyền pháp của ngài: duyên lưu bất chỉ vấn như hà, chân chiếu vô biên thuyết tở tha, ly tướng ly danh như bất bẩm, suy mau dụng liễu cấp tu ma. Duyên lưu, chữ duyên á là nó tiếp tục mãi mãi, tiếp tục mãi mãi. Lưu là trôi chảy, tức là sự trôi chảy nó không có dừng. Bất chỉ tức là không dừng, sự trôi chảy mãi không dừng. Vấn như hà, vấn như hà tức là hỏi chừng nào, hỏi thế nào, không có trả lời được, vì nó cứ kéo dài. Như vậy từ bài kệ mình đã thấy rõ câu này ngài nói cái đạo lý của ngài truyền mà không nói tới đâu là hết. Chân chiếu vô biên thuyết tở tha, cái chân thật chiếu soi này nó không có ngàn mé. Thì hỏi thiết, nói giống cái gì thì giống ai, tức là không thể nói được. Như vậy thì một bên là đứng ở thời gian thì không có ngàn mé, bên đứng ở không gian thì không có giới hạn. Ly tướng ly danh như bất bẩm, nghĩa là cái lối truyền bá này đừng mắc kẹt tên tướng, đừng mắc kẹt tên danh, nghĩa là hai cái đều không có dính, bất bẩm là không có nhận. Suy mau dụng liễu cấp tu ma, suy mau tức là suy mau kiếm đó, là cái kiếm bén mà nói sợi lông mình thổi qua cái đó, sợi lông mà thổi qua cái cây kiếm với sợi lông đứt liền. Thì như vậy bén cỡ nào mà dùng rồi phải mài gấp chứ không phải đừng mài. Thì như vậy để thấy rằng cái lời dạy của ngài truyền pháp nối tiếp không có cùng, và cái truyền đó đừng mắc kẹt tên danh tướng, và người truyền bá đó nghĩa là nhận rõ rồi đem giáo hóa, mà cũng phải giữ cho mình không có hao, không có mất cái bẩm chất đạo đức của mình, tức là không có hao mất. Như là cái kiếm bén mà nó bén rồi xài rồi phải mài nữa, chứ đừng có xài hoài nó lục, phải không? Nghĩa là mình thấy đạo, mình giáo hóa, nhưng mà đừng có mất mình. Đó là cái gốc. Nói xong ngài ngồi yên thị tịch nhằm nêu hiệu hàm thông năm thứ 8, 868, ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Hợi, vua Ban Thủy là Huệ Chiếu Thiền Sư, Tháo Thiệu là Trừng Linh. Cho nên tôi đặt tên Huệ Chiếu là ăn cắp cái tên này. Rồi nghỉ. Năm giới đoạn đời giờ thì chỗ đời này chỗ đời kia, Bởi vì trong khi truyền nó ra rồi, cái đệ tử hai người thì hai người thì lại có, rồi cái hai người đó lại sanh ra ba bốn người, rồi cứ vậy mà nối, rồi có khi cái ông chú với ông cháu cũng gần với nhau, thành ra rồi cái đời nó không có một lượt, nó khác hết á. Có khi thì cùng dòng Long Tế mà ông là đời thứ 35, ông là đời 34, ông đời 32, nó không chừng. Có ông thầy ông sống dài, ông sống tới 80-90 tuổi, nhưng mà đứa đệ tử ổng á thì nó là khi ổng chừng 40-50 tuổi là có đệ tử, rồi cái đứa đệ tử út ổng tới 70-80 tuổi mới có. Thì cái đứa này nó còn nhỏ, mà đứa kia khi đứa này nó là em, nhưng mà khi ông lớn nó đã có đệ tử rồi. Ví dụ ông này là trên cái ông kia là Như, đệ tử ông Như, nhưng mà nó ngang bằng với cái ông này. Như vậy thành ra cái đời nó lộn xộn, nó không có nhất định. Thôi hồi nữa.
Nguyện dĩ thử